Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin ở báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas tại Houston Dương Phục. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, ngày hôm qua có mỏi cổ không? Cúi đầu lên hay là ngẩng đầu xuống?
Ngẩng đầu lên, nhưng mà họ không có nhìn lâu. Chỉ nhìn có một chút xíu thấy cũng hay hay lắm. Mặt trời giống như mặt trăng khuyết đỏ đỏ cam cam. Ai cũng phải đeo gương hết, chỉ trừ ông Donald Trump. Ông nhìn bằng mắt thường, ông này lúc nào ông cũng chơi bạo hết trơn á. Rồi cái ông mà mật vụ đi theo biểu, ô, đừng có nhìn, đừng có nhìn. Nhưng mà ông vẫn cứ nhìn đó, Quang Hưng, thấy ông hay không?
Vâng, ông thì giỏi, nhưng mà sau đó thì ông cũng đeo. Nói chung là ngẩng cổ lên thì nó cũng mỏi, nhưng mà theo đúng giống như là cái bí quyết của anh Dương Phục đó là ngồi ở trong nhà coi tivi rõ ơi là rõ, anh Dương Phục, không có mỏi cổ.
Đúng như vậy, chúng coi tivi suốt xong là đã xong rồi đi ra sân, cúi đầu xuống nhìn xuống cái chậu thau.
Đúng rồi, cái chậu thau nó đúng hơn.
Ừ, thành ra lại mỏi cổ ngược chiều chị ạ.
Nhưng mà anh Dương Phục là tại sao gọi là cái chậu mà còn thau nữa anh? Chị Thu Nga.
Đúng rồi, cái chậu mà còn cái thau nữa, chậu thau.
Cái chậu là tiếng miền Nam, mà cái thau là tiếng miền Bắc.
Thành ra dùng hai chữ miền... luôn.
Vâng, thì mình cứ gọi là chậu thau cho nó chắc ăn. Tuy nhiên ngày hôm qua thì phải nói là ngày hôm nay tin tức tràn ngập về cái vụ này. Thấy rằng là hàng triệu người dân Mỹ ngày hôm qua có đổ úa ra đường rồi ra bãi biển rồi đến khắp nơi những cái địa điểm tụ tập mà chống đó, để mà làm gì nhìn lên trời. Ai cũng muốn thấy cái hiện tượng được coi là hùng vĩ nhất của thiên nhiên, tức là khi mà che lấp 100% cái mặt trăng, che lấp mặt trời đó, thì là cái điều này đó là hiện tượng hiếm lắm, 99 năm mới có một lần. Và nó suốt qua 14 tiểu bang thì nó có gọi là nhật thực toàn phần. Thế nhưng mà ở DC mà chị Thu Nga nói đó là ông Donald Trump đó, thật ra thì thấy có hai cái hình khác nhau, có một cái hình thấy bà Melania với là ông ấy, rồi đứng cạnh là cậu con trai đều đeo kính nhìn lên trời. Nhưng mà ông này ông chơi chọi quá, những lúc ông ấy có vẻ ông đeo kính, chán ông bỏ kính xuống. Cho nên chị Thu Nga nói đúng, đến nỗi mà các phụ tá cận vệ của ông ấy la hoảng lên. Thế nhưng mà ông ấy tỉnh bơ, ông này ông chuyên môn ông lờ lên những cái kiểu mà ai cảnh cáo. Thật ra ở DC chỉ có 81% là bị che khuất thôi, chứ không phải là cái địa điểm chính. Mà hôm qua thấy ông người ta chờ, có khi chờ tới 2-3 tiếng đồng hồ để làm gì, để mà ở cái chỗ mà bảo tàng viện vũ trụ đó ở tại DC đó, để mà lấy cái kính xem nhật thực miễn phí. Chứ cái kính thường đó thì đôi khi còn bảo là cũng không có tốt, có hại lắm. Nhưng mà thật sự ra thì những cái lời cảnh cáo nó hơi quá đáng, không đến nỗi nào. Những cái hình ảnh mà người Mỹ hôm nay quý vị xem trên TV hay là báo đây hết, cả dưng người đứng ngửa cổ lên trời và đều đeo cái loại cái kính đặc biệt này. Thế nhưng mà các công ty mà Hoa Kỳ đã lại báo cáo là mất tới 700 triệu Mỹ Kim, bởi vì nhân viên tới cái giờ nó cứ rủ nhau lên đứng ngoài mặt trời hoặc là đi ra ngoài hết, mà nó tính cộng chung lại cái gì mà ghê thế, 700 triệu đô la bị thiệt hại. Chỉ vì cái hiện tượng này làm cho người ta thiếu hụt nhân viên. Thật ra thiếu hụt nhân viên có mấy giây thôi, nhưng mà người ta đổ ra đường cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ để mà dạo chơi. Có những cái nơi mà tổ chức cả party để đón chờ nữa. Ở nước Mỹ này lạ thật, cái hiện tượng gì có những người đi thật xa để đến cái nơi mà có hiện tượng nhật thực, bởi vì là thành phố của họ không có cái hiện tượng toàn phần. Thấy người Mỹ rất công phu ha, chị Thu Nga, anh Quang Hưng, bỏ công bỏ việc đi bao nhiêu cây số chỉ để nhìn có mấy phút mà thôi, mà lại còn party nữa. Cái gì cũng party được, chị Thu Nga.
Đúng rồi, cái gì cũng party hết, football cũng party, rồi giờ ra Eclipse này cũng mà cũng party thì là cũng ngộ thiệt. Có nhiều người là mua vé là đổ xô về cái vùng mà Oregon để mà xem cho nó đã, cho kêu bằng gọi cho nó đã con mắt. Ở tại đài 1600 AM cũng vậy, cứ xuống công viên là cứ nhấp nha nhấp nhổm để mà coi, mà không biết làm sao mà để xem được. Rồi trong khi bác sĩ Trần Văn Thuần cũng trong cái phần mà chương trình những tin tức về y tế và y khoa đó thì cũng nói về cái hiện tượng này, rồi cũng kêu gọi thính giả gọi vào, thì có thính giả cũng gọi vào, rồi Thu Hương cũng may mắn là chạy ra ở phía trước cửa, thì có cái bà Mỹ bà đứng ở đó, bà có cái đeo cái gương đặc biệt đó, rồi Thu Hương cũng coi được một chút, và Thu Nga khi tới đài thì cái bà đó cũng vẫn cứ đứng đó, thì thấy bà có đeo cái gương thì mình hỏi, ô, bà có cái gương đặc biệt hả? Bà nói, Du muốn coi không? Thì bà đưa cho Thu Nga coi, rồi đưa cho anh Hạnh coi nữa, thì coi nó cũng hay lắm. Thành đã chạy vội vào để tường thuật cái phần cuối cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần, là thấy mặt trời bị mặt trăng nó ăn. Mặt trăng thì coi như đàn bà, mặt trời coi như đàn ông, thế mà mặt để mà đàn bà ăn đàn ông đó con Hưng.
Dạ vâng, chị Thu Nga nằm trong cái số tới 200 triệu người dân sống ở trong cái hành lang mà nhật thực nó xảy ra. Bởi vì nhật thực nó xảy ra từ miền Đông rồi nó kéo dài đi giữa Hoa Kỳ, và trong suốt cái đoạn đường tới 2600 dặm, nghĩa là nó đi ngang qua ít nhất là 14 tiểu bang, mà 14 tiểu bang này đó lại nó xảy ra vào ban ngày giữa trưa, tức là cái giờ mà người ta ăn trưa. Chúng tôi cũng thấy là rất là nhiều người họ trèo lên mãi ở trên cái hành lang, trên cái sân thượng của những cái tòa nhà trong khu vực Dallas hoặc là những nơi khác để mà họ theo dõi. Ngoài ra thì cũng có người đó thì họ không có lên ở chân thượng thì họ cũng đứng ở một cái chỗ bãi đầu kinh bạc kinh nào đó thiệt là thoáng để mà theo, để mà nhìn lên mặt trời, xem coi là cái cảnh tượng nhật thực nó như thế nào. Nhưng mà rất tiếc là bên Dallas chỉ có 75% mà thôi. Nói chung đó là năm nay thì người ta thấy được rằng là về cái kỹ thuật của NASA đã quay trực tiếp và từng nơi một, từng tiểu bang khi mà nhật thực nó xảy ra ở tiểu bang này, thì NASA đều có quay lại những cái hình ảnh đó, và chúng ta thấy đó là cái cảnh tượng thực sự nó rất là lạ khi mà cái mặt trăng nó đi giữa, nó che mất cái ánh nắng của mặt trời và nó tạo ra một cái không khí lúc bấy giờ là mù tối, bởi vì nó không còn ánh sáng ở chiếu thẳng đến trái đất nữa. Các hãng truyền hình như là CNN hoặc là ABC, NBC hoặc là Fox hoặc là CBS thì họ đều có những cái phần trực tiếp. Nếu mà quý vị theo dõi trên đài truyền hình thì quý vị sẽ thấy được cái sự hào hứng của người dân ở đây. Bởi vì đó là từ năm 1918 thì chưa có một cái kỳ nhật thực nào toàn phần thấy trên một cái khu vực rộng lớn ở trên đất Mỹ như vậy. Và trong năm 1979 cũng có nhật thực, nhưng mà chỉ có 5 tiểu bang ở cái miền Đông Bắc là nhìn thấy. Đây là nhật khi mà mặt trăng nó che khỏi mặt trời. Và tới năm 2024 sắp tới đây thì chúng ta, nhất là tiểu bang Texas, lại có thêm một cái dịp nữa, là bởi vì nhật thực nó xảy ra từ Mexico và nó từ từ di chuyển đến thẳng tiểu bang Texas, nhất là vùng Houston và vùng Dallas có thể theo dõi rất là rõ, và phải đợi cho tới năm 2045 thì lại cũng có một cái kỳ nhật thực khác, nhưng mà nó đi ngang qua một cái khu vực khác. Nói chung là nếu mà quý vị nào không có theo dõi được ngày hôm qua thì phải đợi thêm 7 năm nữa, là lần này thì chúng ta theo dõi rất là đẹp, rất là kỹ, rất là rõ, bởi vì nó đi ngang qua tiểu bang Texas, anh Dương Phục.
Nhật thực mà dịch nguyên văn theo cái kiểu mà chị Thu Nga đó, tức là ăn mặt trời, mặt trăng ăn mặt trời.
Đúng vậy.
Có nghĩa là đàn bà ăn đàn ông. Nôm na hơn nữa như vậy. Thì cái đó đương nhiên rồi, anh Quang Hưng khỏi phải bàn, đàn bà là không những ăn mà là nuốt chửng đàn ông.
Ôi giời ơi, nghe nói
cái này nuốt thì mấy bà không nuốt được đâu, nhưng mấy bà đi chung với mấy ông thường thường mấy bà nuốt che khuất mấy đàn ông hết rồi, bởi vì mấy bà đẹp thành là người ta không có ngắm mấy ông.
Cái đó nghe thì được hơn. Vâng.
Trừ một người đàn ông là Donald Trump, không ai ăn được ông ấy. Ông này ông ấy ghê lắm, nghĩa là chuyên môn. Người ta thì khuyên tới khuyên lui đeo kính thì ông lại đương đeo kính, ông bỏ ra chơi cho cận vệ la hoảng lên. Ông là cái người lúc nào cũng muốn làm chuyện lạ thôi. Ông cứ biết là bao nhiêu ống kính, bao nhiêu máy hình đương chiếu ở phía ông bỏ kính ra chơi, ông nhìn thẳng lên mặt trời. Tuy nhiên phải nói là ngày hôm qua cái bài diễn văn của Donald Trump nói về cái tình trạng Afghanistan nó khác hơn tất cả những cái lần ông xuất hiện, ông mới nói chuyện, ông mới đọc diễn văn hôm qua. Đúng nghĩa là chữ diễn văn ông mới không có ứng khẩu, mà hoàn toàn là có cái diễn văn có viết sẵn. Rõ ràng ông thuộc, ông đọc một lèo rồi, có teleprompter này khái vậy, là rõ ràng chững chạc. Ngày cái diễn văn ngày hôm qua cũng nói lên rồi một cái điều là bây giờ ông bắt đầu ông nghe cố vấn rồi. Từ trước nay ông này ông bảo ông bất chấp, có cố vấn là có cho vui, nói gì thì nói, ông cứ đường ông cứ làm, ông cứ tweet, ông mới chả có phải bàn với ai trước cả. Nhưng mà cái vụ Afghanistan này chính ngày hôm qua, ông mới nói rằng cái thời gian đầu đó, mà chúng ta cũng thấy từ ban đầu cái thời gian ông ấy tranh cử đó, thì ông mới đả phá cái vị quân Mỹ mà ở có mặt ở Afghanistan mà cho rằng là cái cuộc chiến này kéo dài quá, tốn quá nhiều sinh mạng và nhất là tốn quá nhiều tiền. Và ông ấy, hôm qua ông ấy nói như thế này, suy nghĩ ban đầu của ông là rút quân ra khỏi Afghanistan. Thế nhưng mà bây giờ ngày hôm qua ông lại tăng gần quân. Cái con số đó, tăng quân sẽ là tăng gấp rưỡi số lính Mỹ đương có ở Afghanistan. Hiện nay là 8.400 binh sĩ Mỹ đóng ở Afghanistan và bây giờ tăng cường thêm 4.000 quân nữa. Nhưng mà cái con số 4.000 này ông cũng không tiết lộ, ông không nói. Ông bảo là cái chiến thuật là không bao giờ cho cái địch thù biết trước. Thế nhưng mà chính ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông James Mattis á, đã đưa ra cái con số là 4.000. Nhưng như vậy là tăng gấp rưỡi cái con số hiện nay. Và tại sao vậy? Bởi vì là ông Donald Trump cũng bị thuyết phục bởi cái giới quân sự cho rằng là Mỹ phải tiếp tục ở tại Afghanistan, bởi vì là Afghanistan là cái nơi trú ẩn cho những cái phiến quân của Hồi giáo, và bây giờ ông nhất định ông tiêu diệt Hồi giáo, bởi vì ông ấy chặn cái phiến quân có thể sử dụng nước này làm cái bàn đạp tấn công khắp nơi, kể cả Mỹ. Thành ra cái bài diễn văn ngày hôm qua của ông ấy sau đó cũng được hoan nghênh, đặc biệt là ông Paul Ryan ngày hôm qua ông ấy lên đài truyền hình CNN trong một cái chương trình đặc biệt gọi là Paul Ryan Town Hall Meeting. Tức là ông ấy nhận cái sự phỏng vấn của phóng viên đài CNN rồi trong một cái hội trường và nhận bất cứ câu hỏi nào của những người có mặt trong hội trường. Hôm qua cái bài diễn văn của Paul Ryan được khen rất là nhiều. Tuy nhiên ông ấy cũng có phê bình, ông ấy đứng hẳn về phía ông Donald Trump về nhiều phương diện khác nhau, kể cả về cái bài diễn văn mới ở Afghanistan. Thế nhưng mà ông ấy cũng hơi chê ông Donald Trump, bảo là ông Donald Trump tuyên bố hơi trước sau bất nhất, hơi lộn xộn trong cái vụ ở tại Virginia mà ông Trump đã bị đả kích rất nhiều về cái chuyện là không có cáo buộc hẳn cái nhóm mà da trắng cực đoan, mà là nói kiểu mà nước đôi là lỗi của cả hai bên. Thì chính ông Paul Ryan cũng chê ông, bảo ông này thì nói một cách không rõ ràng, hôm nay nói này thì hôm sau lại nói khác. Chị Thương Anh.
Đó là ông Donald Trump, và cái chuyện mà ông giữ bí mật, ông nói là tôi sẽ không nói cho tới khi nào chúng ta sẽ tiến hành tấn công. Tuy nhiên chắc chắn là chúng ta sẽ tấn công. Và những viên chức của chính quyền cao cấp cho biết là ông Donald Trump đã đồng ý tăng cấp quân đội, nhưng lưu ý là ông Trump đã giao toàn quyền gọi là quản trị quân sự cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis hồi tháng 6. Và coi như đây là cái nỗ lực mới nhất của Tổng thống Trump nhằm đưa ra một thông điệp thống nhất rõ ràng cho cả đất nước sau những phản ứng không đúng của ông đối với những biến cố ở Charlottesville, Virginia do nhóm người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan gây ra. Ông nói rằng bằng cách noi theo tấm gương anh hùng của những người chiến đấu để bảo vệ nền Cộng hòa của chúng ta có thể tìm thấy nguồn cảm hứng mà đất nước chúng ta cần để thống nhất, hàn gắn và duy trì quốc gia dưới quyền của Thiên Chúa. Và ông Trump đã nói như vậy. Và nói về ông Trump thì bây giờ sở mật vụ cho rằng không có đủ tiền để mà bảo vệ gia đình ông Trump, tại vì gia đình ông Trump nhiều người quá. Chụp cái hình này thì thấy gia đình ông Trump quả thật là đông, với những người con gái, con trai, con rể, con dâu gì cũng xuất sắc lắm. Và để trả lời cái câu hỏi cho USA Today về báo cáo mới công bố tuần đầu tuần của Sở Mật vụ Mỹ, thì Giám đốc Randolph Tex Alex nói rằng hơn 1.000 nhân viên mật vụ đã nuốt chửng ngân quỹ liên bang về tiền lương và cái khoản mà phụ cấp ngoài giờ kéo dài suốt cả năm. Ông Alice cho biết là tổng thống có một đại gia đình và trách nhiệm của họ là phải theo lời yêu cầu của luật pháp, không thay đổi điều này, và ông không được phép nghĩa là thay đổi cái gì ở đây. Và giám đốc sở mật vụ giải thích rằng vấn đề này trong cái thập niên gần đây ngày càng khó khăn vì vị tổng thống gia tăng hoạt động ở bên ngoài. Riêng tổng thống Trump thì gần như cuối tuần nào cũng bay đến những cơ sở bất động sản của ông ở New Jersey, Virginia và Florida, cũng như là những chuyến công du quốc tế. Và con cái lớn của ông cũng được bảo vệ trong những chuyến công tác kinh doanh hay các kỳ nghỉ hè. Và trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump có 42 người được sở mật vụ bảo vệ, trong đó có 18 người là thành viên trong gia đình của ông. Đây là một sự gia tăng đáng kể so với 31 người được hưởng cái quy chế này dưới thời ông Obama, người ta và Sở Mật vụ có cái chương trình sẽ tăng thêm 3.000 nhân viên trong những năm sắp tới để đáp ứng yêu cầu công việc bảo vệ gia đình đông đảo của Tổng thống. Người ta nói gia đình đông con thì là tốt, mà gia đình ông này đông quá trời luôn con hơn.
À, vâng, đúng như vậy. Ông Tổng thống Donald Trump là một trong những cái vị Tổng thống lớn tuổi, con cái cũng đông và bây giờ cũng đã lớn rồi. Riêng về ông Obama thì quý vị cũng biết là chỉ có hai đứa con gái rất là nhỏ vào cái thời mà ông còn ở trong tòa Bạch Ốc, cho nên là không có cần phải trông nom gì cả. Nhưng mà ông Trump đi đâu á, thì cũng cần phải có những cái mật vụ hoặc là có những cái nhân viên bảo vệ ông. Đặc biệt là lần này thì ông sẽ chuẩn bị ngày hôm nay đến tiểu bang Arizona và người ta dự trù là sẽ có những cái cuộc biểu tình rất là lớn bởi những cái lời mà ông đã từng tuyên bố có liên quan đến cái vụ Virginia, đặc biệt là những cái nhóm người da trắng rồi sau đó có những cái sự xung đột và gây chết một người đàn bà. Thì bà, ông thị trưởng của cái thành phố Phoenix là cái nơi mà Tổng thống Donald Trump sẽ đến viếng thăm vào ngày hôm nay, là ông Craig Stanton. Ông này là một người thuộc đảng Dân Chủ. Thành ra là ông mới yêu cầu là vị Tổng thống của đảng Cộng Hòa là Tổng thống Donald Trump là cần phải hoãn cái chuyến đi này ngày hôm nay vào khoảng 5 giờ chiều. Bởi vì ông lo sợ là sẽ có những cái nhóm người đứng ra phản đối về cái những cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trước đây. Nhưng mà ông Trump đó thì ông cũng không có màng gì cái vấn đề này. Ông cũng nói là khi mà ông thuyết vào sáng ngày hôm nay, ông nói rằng là các phương tiện truyền thông thường là diễn giải sai về những cái lời mà ông nói, nhất là đặc biệt là vấn đề mà thù nghịch hoặc là về vấn đề kỳ thị chủng tộc. Và đây là cái chuyến đi đầu tiên của Tổng thống Trump đến tiểu bang Arizona kể từ khi mà ông được đắc cử vào năm 2016. Và lần này thì ông cũng sẽ đến cái khu vực được xem là biên giới của Arizona và Mỹ, nơi mà ông hiện nay đang xin phép quốc hội là cần phải có chi chuẩn một số tiền để mà có thể ông xây một cái bức tượng tại đây, một cái bức tường tại cái khu vực này. Riêng về ông thống đốc của tiểu bang Arizona cũng là người thuộc đảng Cộng Hòa là ông Doc Ducey, thì ông này ngày hôm qua có nói là ông sẵn sàng chào đón, chào mừng Tổng thống Trump đến với tiểu bang của ông, nhưng mà ông không có đến tham dự cái cuộc diễn hành với là Tổng thống Trump. Ông chỉ nói rằng là tôi không đến nhưng mà tôi sẽ quan tâm về vấn đề an toàn cho cái cuộc diễn hành này hơn, bởi vì dù sao đó thì tiểu bang Arizona vẫn là một trong những cái tiểu bang, mặc dù là có hai vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông Trump thì lại không có làm hài lòng hai cái vị này. Trước đây thì ông Trump chỉ trích ông thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa là ông John McCain và ông Jeff Flake về một số các vấn đề, và hai ông này cũng trả đũa lại với lại Tổng thống. Lấy cái trường hợp như là tuần vừa qua thì ông Trump có tweet, ông nói rằng là thượng nghị sĩ Flake là một cái người đã làm cho cái khu vực biên giới nó yếu kém, rồi tội ác nó xảy ra mà cái ông này giống như là thuốc độc vậy. Trong khi đó thì chúng ta cũng đã từng nghe đến cái việc mà trong cái lúc mà tranh cử thì Tổng thống Donald Trump cũng thường chỉ trích ông thượng nghị sĩ John McCain, và sau đó thì ông John McCain cũng lời qua tiếng lại đang dân phục.
Vâng, đúng như vậy. Những cái câu chuyện bên lề chung quanh tòa Bạch Ốc của ông Donald Trump thì có nhiều chuyện báo chí khai thác dữ lắm. Nhất là cái vụ mới đây nhất là một cái vị cố vấn, là cố vấn trưởng của ông, được coi như là rất thân cận kiến trúc sư, mà báo chí từng coi là bộ óc của ông Donald Trump, ông Bannon đó. Vậy mà rồi cũng bị ông này, ông ấy sa thải. Ông Bannon là bây giờ thì đã, ông Stephen Bannon bây giờ đã trở lại cái cơ quan chính của ông ấy, đó là cái Breitbart News, tức là cơ quan truyền thông mà ông ấy trước đây ông ấy làm sếp trước khi mà ông ấy vào tòa Bạch Ốc làm cố vấn trưởng, chiến lược gia trưởng cho ông Donald Trump. Bây giờ ông ấy trở lại cái job cũ của ông ấy. Ngày hôm qua thì cái tờ báo này là một cái tờ báo cực đoan, rất là cực đoan, luôn luôn có những cái bài báo rất mạnh, thì lại đưa ra một cái loạt bài coi như là chê bai tận cùng cái ông cố vấn an ninh quốc gia hiện nay của ông Donald Trump, tức là ông tướng Matt Master đó, thì cho rằng ông này rất là yếu đối với ISIS, là đối với cuộc không thể nào mà có điều hành được cái việc mà chống khủng bố mà ông Donald Trump bây giờ rất là quan tâm. Bởi vì là cái tờ báo này nó tiết lộ ra là ông Master đó, mà trước đây đã từng phổ biến khuyên các quân nhân Hoa Kỳ ở các quốc gia đứng đóng quân ở quốc gia mà có Hồi giáo đó nên tránh cái chuyện đụng chạm tới cái kinh mà Koran nổi tiếng của Hồi giáo, bởi vì là nếu mà đụng tới cái đây là cái bộ kinh này đó mà họ rất là tôn sùng thì sẽ tạo đến căng thẳng giữa tôn giáo theo của các dân Hồi giáo ở các quốc gia mà có Mỹ chú đóng. Tức có nghĩa là theo như ông Biden là cái quan điểm của Master là rất là yếu, tránh né và sợ hãi phía Hồi giáo. Ông Biden đó, thì ông ấy đã từng làm giám đốc điều hành của cuộc vận động tranh cử của ông Trump trong cái thời gian trước là chủ tịch điều hành của cơ quan này, và ông ấy là một trong những kiến trúc sư chiến lược gia đã khiến cho ông Donald Trump đắc cử. Và khi mà ông ấy rời khỏi tòa báy, ông còn nói là chính ông ấy là tạo ra Donald Trump khiến cho ông này đắc cử. Nhưng mà cái thời gian đó ông theo ông ấy, chứ ông dùng là it's over, không hiểu, ông hiểu có nghĩa như thế. Nhưng mà bây giờ những cái bài báo khi ông ra thì ông ấy nói, ông ấy dọa là ông sẽ nghiền nát những cái đối thủ của ông ấy, tức là và cả đối thủ của ông Donald Trump. Thế nhưng mà bây giờ rõ ràng lên tiếng chê ba những cái cố vấn thân cận hiện nay còn lại ở tòa Bạch Ốc, kể cả ông tướng Master hiện là cố vấn an ninh quốc gia. Có những cái hình đăng thấy ông Donald Trump ngồi cạnh ông phó tổng thống, chỉ có hai người, chung quanh là bốn cố vấn đứng. Bây giờ tất cả những cái cố vấn đều bị sa thải hết. Trước hết là ông tướng Flynn là nguyên là cố vấn an ninh quốc gia đã bị đi từ lâu. Sau đó ông tránh văn phòng ông Robert bây giờ được thay bằng ông tướng Kelly. Rồi ông phát ngôn viên tòa Bạch Ốc cũng từ chức. Bây giờ lại tới Bannon là một cái tay coi như là hạng mà cao cấp nhất trong cái hàng cố vấn của ông ấy ra đi. Và bây giờ thì ông cũng lên tiếng, và ông ấy lần đầu tiên thấy ông ấy đụng chạm đến gia đình ông Donald Trump. Và có nhiều người đã có những cái tin bên lề nói là bởi vì ông ấy đụng chạm tới quá nhiều những cố vấn khác, kể cả một người quyền lực nhất là ông chồng của cái cô con gái Ivanka Trump đó, tức là ông Kushner đó, có 35 tuổi, thế nhưng bây giờ được coi như là thân cận và nói hay nói chuyện trực tiếp cố vấn riêng cho ông Donald Trump rất là nhiều, và ông chỉ có tin tưởng gia đình ông ấy. Và ông Bannon cho rằng là ông Donald Trump để cho cái cô Ivanka và ông chồng Kushner nó quá nhiều quyền ở tòa Bạch Ốc, gần như là lộng hành. Chị Thu Nga.
Một người làm quan thì cả họ được nhờ là cũng cái chuyện bình thường thôi. Người ta cứ moi móc ông hoài như thế. Nhưng ông Donald Trump bây giờ ông phải nào là đối phó với lại Tàu, đối phó với lại Bắc Hàn. Rồi giờ Bắc Hàn nói rằng cái cuộc tập trận Mỹ và Nam Hàn là khơi mào chiến tranh nguyên tử hỏa tiễn. Rồi ông mà Kim Jong-un này thì lúc nào ông cũng hung hăng hết. Và Tập Cận Bình thì cũng như thế. Và Tập Cận Bình bây giờ người ta cho rằng Tập Cận Bình sẽ được nâng ngang hàng với Mao Trạch Đông, có thể đúng như thế hay không? Và ông Tập Cận Bình này có cái nụ cười mím chi, nhưng mà trong lòng thì độc hại vô cùng. Và ông đã đạt được sự đồng thuận về việc mà đưa cái tư tưởng của tên ông vào cái điều lệ Đảng Cộng sản Trung Cộng tại cuộc họp kiến của các lãnh đạo cũng như là nguyên lão trong đảng, gọi là Bắc Đới Hà. Như vậy cái địa vị của ông Tập Cận Bình này trong Đảng Cộng sản có nâng ngang hàng với lại cố chủ tịch Mao Trạch Đông hay không thì chúng ta chờ xem, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Bây giờ ông Tập Cận Bình ông rất là nổi tiếng, nhưng mà người ta vẫn chưa có biết là khi mà ông xuống thì nó như thế nào và người khác lên thì như thế nào, và họ sẽ tạo thêm những cái quyền lực. Tuần trước thì anh Dương Phục anh có nhắc đến cái chuyện ở Việt Nam, nhất là cái vụ mà Hoa Khôi cầm đầu cái đường dây bán dâm tới cả $1,000. Thì bây giờ người ta thấy như thế này, là cái câu chuyện nó được nổi lên là bởi vì có thể là nhà cầm quyền xã Việt Nam muốn đánh lạc hướng dư luận về cái vụ mà bắt giữ những cái Hoa Khôi của cái đường dây buôn bán dâm tới $1,000 ở Việt Nam. Thì người ta nói rằng đây là một cái vụ mà để hướng dư luận, nhất là cái trang mạng xã hội, khỏi cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh hoặc là cái trạm thu phí, hay là về cái sức khỏe của ông chủ tịch Trần Đại Quang. Cái vụ ông Trịnh Xuân Thanh bây giờ đó là người ta còn nói là điều tra ở phía bên nước Cộng hòa Tiệp Khắc nữa cơ. Và rồi ông chủ tịch Trần Đại Quang thì ngày hôm qua nghe nói đó là dù rằng là nằm ở trên giường bệnh nhưng mà cũng đã ra lệnh là cần phải siết chặt về vấn đề Internet. Thì những cái ngày gần đây đó là phía bên truyền thông ở Việt Nam đó, ở trong nước đó, là họ tràn ngập về những cái hình ảnh của những người đẹp mà đã từng thi đậu là hoa hậu hoặc là hoa khôi, những người rất là đẹp. Nhưng mà bị cáo buộc là những cái người mà cầm đầu một cái nhóm bán dâm với cái giá lên tới cả nghìn đô la. Và như thế đó là nhận chìm luôn tất cả những cái tin nóng đang thu hút những cái sự chú ý của công chúng Việt Nam. Nhưng mà ngược có một cái điều như thế này là vậy thì cái vấn đề mà đưa ra những cái cô gái bán dâm nhưng mà còn những người mà mua dâm là ai? Bởi vì người dân ở Việt Nam bây giờ với cái mức thu nhập nó như vậy thì làm sao có thể trả 1.000 đô cho một lần với lại các cô gái đẹp như thế này anh Dương Phục?
Câu hỏi của anh nó khúc mắc quá anh ạ, chúng tôi không có trả lời được.
Dạ vâng.
Ở đây các ông cứ hay nói là cơm, bà chê là các cơm không ăn mà cứ thích ăn phở. Thôi đi, 1.000 đô thì chúng tôi ăn được cho đến cả tháng phở ở đây. Dạy gì thế?
Ăn phở riết rồi cũng phải đòi ăn cơm thôi anh ơi. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo phở với cơm cũng hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Nếu ngày hôm qua Miss coi Nhật thực thì chờ 7 năm nữa. Nếu mà chúng ta còn kéo lê tới 7 năm nữa, anh Dương Phục nhá, hẹn 7 năm.
Đúng như vậy, mà chờ giờ chót chúng tôi xin một phút để loan cái tin về cái tình hình của cái nhóm công lý nạn nhân ở Formosa ngày hôm qua có gây quỹ ở nhà hàng Kim Sơn đạt được một con số khá là thành công, trên 152.000. Mỹ wow. Kim trong một đêm gây quỹ ngày hôm qua, để thấy là cái sự hưởng ứng và cái mọi người hướng về Việt Nam, hướng về những nạn nhân Formosa như thế nào. Một lát nữa đây thì chúng tôi cũng có cuộc phỏng vấn cái ủy ban này chung với lại Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp từ Vinh. Chúng tôi sẽ nối đường dây để mà hỏi thăm những cái tình hình mới nhất trong cái khu vực mà ảnh hưởng Formosa, tức là 4 tỉnh miền Trung thuộc giáo phận Vinh, mà Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp làm giám mục, và Đức Giám Mục cũng vừa đi Đài Loan về trong một cái chuyến đi quan sát, và cũng có cái nhận xét là Formosa chính là một công ty của Đài Loan, mà chính tại cái công ty chính ở bên Đài Loan cũng gây ra rất là nhiều những cái tệ hại ô nhiễm môi trường. Họ chỉ trọng cái vấn đề mà làm sao có lời nhiều thôi, bởi vậy những cái công ty nhỏ, những các nước thí dụ như ở Việt Nam, ở Hà Tĩnh đó, thì họ bất cẩn, và tới bây giờ dù là đã nhận lỗi rồi nhưng mà vẫn tiếp tục thải những cái chất thải thẳng ra biển mà không có những cái kiểm soát thật là cẩn thận. Một lát nữa đây mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Đức Trang Nguyễn Thái Hợp vào lúc 8:30. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Dạ, xin chào tạm biệt.
Vâng, chào Dương Phục, chị Thu Nga.